Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý đồng hương Phật tử. Hôm nay là ngày ba tây tháng 5 năm 2010. Chúng ta sinh hoạt tại chùa Phật Đà, Úc Châu. Trong suốt hai tuần lễ vừa qua đó thì chùa chúng ta có một Phật sự cũng tương đối lớn, là cùng nhau để thỉnh 18 vị La Hán về đây để thờ. Thì các mẫu tượng cũng như là cái công việc đúc tượng cũng đang được tiến hành, và hy vọng là các vị La Hán phù hộ cho mình để theo dự định đó, là khoảng tháng 7 sẽ đủ tiền vé máy bay để mua vé cho 18 vị qua đây. Hiện giờ còn đang kẹt ở Việt Nam. Có nhiều người hỏi là không biết thầy làm 18 vị La Hán theo cái kiểu gì. Thì tại trong mẫu nó có nhiều mẫu. Thì để cho quý vị hiểu đó, hiểu thêm về lịch sử của 18 vị này. Tại vì có nhiều vị á, có nhiều Phật tử hoặc là một nhóm cúng một vị. Và có nhiều người cũng không có cúng vị nào hết, chỉ cúng ngón tay hoặc là ngón chân thôi. Thì cũng được quyền một lát đó. Sau cái thời kinh đó, thì chúng tôi sẽ cúng dường cho quý vị mỗi người cuốn sách. Cuốn này đó là nói sự tích của 18 vị La Hán, để cho quý vị biết, đặc biệt là người nào mà có quan tâm đến sự tích của 18 vị La Hán này thì đến thỉnh. Nhưng mà rất là giới hạn, thành ra chỉ có bữa nay là thôi. Người nào có duyên thì có được, còn không có thì chắc đợi chừng nào la làng thì mới có. Thì mỗi vị sẽ được, hoặc là mỗi nhóm Phật tử sẽ được một quyển như này, để cho quý vị biết thêm. Thành thử về sự tích của 18 vị La Hán á, thì chúng tôi không có giảng, không có trao đổi. Mỗi người tự tìm hiểu ở trong này sẽ thấy, sẽ biết. Hôm nay chúng tôi chỉ trao đổi với quý vị một đề tài cũng liên quan đến 18 vị La Hán này. Nhưng mà bỏ số 18, chỉ còn có La Hán thôi. Đề tài là ý nghĩa La Hán. Ở trong Phật Pháp đó, trong Phật giáo đó, thì chúng ta có tứ quả, tức là bốn quả vị mà người tu thiền hay tu định hay tu gì tu. Thì trong kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy và kinh điển Phật giáo Đại Thừa đó phát triển á, thì cũng đều đề cập đến. Thì trong bốn quả vị này có quả vị cuối cùng á, là quả vị A-la-hán. Mới đầu là tu đàng hoàng, mà mình nói nhiều khi nói lộn qua thành tu đàng hoàng. Tu đàng hoàng. Rồi cái quả vị cuối cùng, quả vị thứ tư á, là A-la-hán. Ở trong kinh điển Nguyên Thủy và kinh điển Phát Triển, thậm chí ở các bộ luận như Luận Trí Độ, Luận Tỳ Bà Sa, nhiều bộ luận khác của các vị tổ sư sớ giải sau này đó, thì cũng đều có một ý nghĩa chung, thì chúng ta sẽ tuần tự tìm hiểu coi ngoài 18 vị La Hán này, ngoài 500 vị La Hán ở Trung Quốc đó, thì có những cái chùa, hoặc là ở Việt Nam theo được biết là có một cái chùa là chùa 500 vị La Hán, chứ không phải 18, mình thờ 18 cũng còn ít. Thì có chùa thờ tới 500 vị, là có sự tích của 500 vị luôn. Thì mình không có đề cập đến mỗi vị, nhưng mà mình đề cập đến cái từ của quả vị A-la-hán là cái gì, và ai có thể đạt được cái quả vị này theo kinh điển nguyên thủy, theo kinh điển, theo những cái kinh, những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Pháp Cú cũng nói rất là rõ. Có một điều á, là sau này khi một quý vị ngày hôm nay mà hiểu được cái ý nghĩa La Hán rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy và sẽ biết thêm. Có nhiều khi mình là A-la-hán mà mình không hay nữa. Cái ý nghĩa thứ nhất á, gọi là A-la-hán. A-la-hán là ai? A-la-hán cũng là những con người. Những người thứ nhất là diệt trừ hết tất cả các lậu quật và không còn bị cái dòng sanh tử luân hồi nó lôi kéo nữa. Thì gọi là A-la-hán. Cái ý nghĩa thứ hai mà ở trong Kinh Pháp Cú nhiều phẩm rải rác thì cũng nói đến A-la-hán là người mà không còn bị đắm nhiễm bởi tài sắc danh thực thùy. Người nào không còn bị đắm nhiễm bởi tài sắc danh thực thùy và có đời sống tịnh hạnh, thông dong, tự tại, giống cũng như đàn chim bay giữa bầu trời, không có để lại dấu vết. Thì người nào có cái đời sống như vậy thì người đó được gọi là A-la-hán. Và một câu khác Đức Phật cũng nói A-la-hán là ai? Là người sống vượt lên trên cái bản ngã, cái tự ngã của mình, và không có cái tâm kiêu mạn, không có tâm ỷ lại, không có tâm hẹp hòi, mà lúc nào tâm hồn cũng cao thượng, giống cũng như đàn thiên nga bay giữa bầu trời, và lúc nào cũng tự tại giải thoát ở mọi nơi, ở trong rừng cũng như là ở thành thị. Thì người nào mà sống được như vậy thì người đó gọi là A-la-hán. Và chính vì vậy đó, ở trong kinh điển, ở trong luận Tỳ Bà Sa, trong tất cả những cái bộ luận của Phật giáo phát triển đó, thì cái ý nghĩa đầu tiên A-la-hán là gì? Là sát tặc. Quý vị nhớ nè, sát tặc. Sát tặc có nghĩa là gì? Tặc. Tặc ở đây không phải là ăn trộm. Không phải là đạo tặc. Đạo tặc có nghĩa là ăn trộm. Còn sát tặc có nghĩa là cái sát, tức là giết đó. Là giết cái kẻ trộm. Tặc ở cái ngữ nghĩa này đó là những phiền não, những nghiệp chướng, những cái tánh nết xấu xa trong con người của mình. Mà mình tu á là mình phải đoạn tận những cái thứ đó. Thì người nào mà tu trên cái quá trình tu tập, hoặc là đã tu tập và đã đoạn tận được tất cả những cái thói hư tật xấu, nói theo ngôn ngữ bình dân, thói hư tật xấu của mình, thì ta gọi là sát tặc. Cho nên hồi xưa có một lần một vị hòa thượng Tôi học hồi còn nhỏ mà lúc đó tôi không nhớ, mà nó còn chấn động cho tới bây giờ. Thì khi mà lúc đó năm đó tôi mười mấy tuổi thôi, thì ông ngài đó ông mới nói người tu á là phải giết cha giết mẹ. Mình thôi còn nhỏ, mình mới vô mình nghe nó sao mà ông thầy cũng dạy gì đâu mà giết cha giết mẹ, trong khi đó ông hòa thượng bổn sư của mình hoặc là những vị khác á, thì dạy là phải hiếu thảo với cha mẹ, phải từ bi. Mà bây giờ mình vô chùa đi gặp cái ông hòa thượng này mà ông ngài này ông dạy ông kêu mình phải giết cha giết mẹ, thì mấy ngài hòa thượng, mấy vị hòa thượng nó hay nói những cái ngôn ngữ mà nó làm cho nếu mà mình không khéo, mình không có chịu khó suy nghĩ vượt ngoài cái vỏ ngôn ngữ đó đó, thì mình có thể hiểu lầm. Hiểu lầm là ông thầy cũng dạy vậy, nhưng mà thật sự sau này khi mà học thêm, có điều kiện nghiên cứu thêm, sâu thêm nữa đó, thì mình mới biết được ở trong các cái bộ luận Phật giáo phát triển đó, thì thường thường thì hay nói dùng thì gọi là giết hoặc là đoạn tận những cái thứ phiền não nhiễm ô. Thì theo trong những cái bộ luận lớn đó, thì giết cha giết mẹ có nghĩa là cha là vô minh, mẹ là phiền não. Sau này mới biết được. Thì trả lại cũng vậy, nói là sát tặc có nghĩa là giết. Giết ở đây không phải là kêu là mình phải cầm dao, cầm búa giết, hay là cầm súng giết, giống như người ta kêu ôm bom tự sát. Tôi nghĩ không phải vậy đâu, không phải kêu đức cái ngài A-la-ha, A-la-ha gì đó. Không phải là kêu ôm bom tự sát, có nghĩa là mình bỏ trái bom vô trong người mình rồi cho nổ cái bành là ôm tự sát. Mà chắc cũng có một cái ý nghĩa gì đó cao siêu hơn mà tại vì mình không hiểu. Cũng giống như hồi xưa mà tôi nói như trường hợp tôi vậy đó, kêu là giết cha giết mẹ. À, mà mình nghe như vậy mình về mà cầm dao mình kiếm cha với kiếm mẹ mình giết rồi mình là mình tội thêm rồi. Phải không? Trong khi đó cái ý nghĩa của cha mẹ, giết cha giết mẹ đây là giết vô minh và giết phiền não. Bởi vì có cha có mẹ mới có mình. Mà có vô minh và có phiền não, có tham ái mới có luân hồi sanh tử. Chấm dứt sinh luân hồi sanh tử là phải giết cha giết mẹ. Mà thôi, ông ngài này cũng dạy cao như vậy. Và cũng đồng cái ý niệm như vậy, tự nhiên tôi suy nghĩ là tôi thông cảm cho những người mà ôm bom tự sát. Nhiều khi người ta hiểu lầm. Nhiều khi người ta kêu ôm bom tự sát có nghĩa là tự hủy diệt cái bản ngã của mình. Thấy không? Tự cho nổ banh xác cái bản ngã của mình. Bây giờ mình lại là hiểu lầm. Mình đi đem bom mình bỏ vô mình người mình để mà mình đi tự sát. Nhiều khi các cái đấng thiên liêng người ta dạy một đường mà mình chưa hiểu cái ý của quý ngài, mình lại là hiểu một nẻo. Chẳng hạn như có nhiều ở đây là nhiều cái ý nghĩa như vậy trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nhất là những người ở ngoài đời đó quý vị, có những cái ý nghĩa như vậy, tức là nói một đường nhưng mà phải hiểu một nẻo. Ví dụ như bây giờ hai người cũng rất là thương nhau, thí dụ như giờ tôi nói mấy đứa nhỏ nè, nó không dám nói người lớn, nó mấy đứa nhỏ nó yêu thương nhau á, mà nó thương nhau đến nỗi mà rất là đậm đà thấm thía rồi đó, thì khi mà nó có những cái chuyện gì đó, nó nhiều khi nó nói những cái câu mà mình nghe ở ngoài mà mình tưởng đâu là hai đứa nó không còn thương nhau nữa, thí dụ vậy. Nhưng mà tụi nó nói thì tụi nó hiểu. Thì cũng vậy, có những cái ý nghĩa, có những lời nói mà mình phải hiểu bên ngoài cái vỏ ngôn ngữ thế gian. Thì Đức Phật dạy cũng như con người tu mà để đạt được cái quả vị A-la-hán đó là phải là người. Ý nghĩa thứ nhất là gọi là sát tặc, tức là giết, đoạn trừ, gọi là đừng cho những cái thói hư tật xấu của chúng sinh nó phát triển. Mà khi mà chúng ta đoạn trừ được những cái thói hư tật xấu mà ta gọi là phiền não, nghiệp chướng, nhiễm ô, hoặc là những thứ mà làm cho ta không có an định được, làm cho ta lúc nào tâm hồn cũng bấn loạn đó, thì những thứ đó đó nói chung gọi là phiền não. Còn thuật ngữ chuyên môn thì được gọi là đã đoạn trừ kiến hoặc và tư hoặc. Thuật ngữ chuyên môn gọi là sát tặc, có nghĩa là đoạn trừ kiến hoặc và tư hoặc. Mà mình khỏi cần nhớ kiến hoặc tư hoặc chi, mấy đó cũng mấy cái chữ nho thôi. Thì bây giờ quý vị cứ nhớ là những cái gì mà nó xấu xa, những cái điều gì ở trong tâm hồn của mình mà nó thuộc về thói hư tật xấu, thì đó là cái dạng kiến hoặc tư hoặc. Thì trong cái thói hư tật xấu nó có gì? Nó có ích kỷ, nó có nhỏ mọn, nó có thù hằn, nó có tham lam. Thì cái đó nó thuộc về cái dạng gọi là tư hoặc. Rồi kiến hoặc là gì? Là những cái kiến thức hoặc là những cái suy nghĩ mà không chính đáng. Nhiều khi suy nghĩ tầm bậy, suy luận. Ở ngoài đời thì có cái từ gọi là suy luận. Nhiều khi nghe lẩm bẩm rồi suy tầm bậy tầm bạ. Rồi nhiều khi nghe chính nữa, nghe đúng nữa mà suy luận tầm bậy. Thì cái đó gọi là tư hoặc. Thì cái người mà chứng quả A-la-hán là phải đoạn trừ, thứ nhất là đoạn trừ được giết cái kiến hoặc và tư hoặc. Cho nên ý nghĩa thứ nhất gọi là gì? Sát tặc. Cái ý nghĩa thứ hai là người nào gọi là người A-la-hán, ngoài cái ý nghĩa thứ nhất là sát tặc, sau khi sát tặc rồi thì chúng ta được cái gì? Cái gọi là bất sanh. Bất là không, sanh là gì? Sanh là trở lại, chứ đừng nói sanh là màu xanh. là bất sanh có nghĩa là không phải màu xanh, thì màu vàng cái chết. Bất sanh có nghĩa là không trở lại. Thì người nào đã đoạn trừ được, thường thường thì đoạn trừ được tất cả những phiền não nhiễm ô rồi đó, thì không còn trong kinh điển gọi là đạt đến cái trạng thái bất sanh. Mà quý vị nên nhớ, bất sanh không có nghĩa là cái ý nghĩa trở lại đó là ý nghĩa thông thường thôi. Ý nghĩa thông thường thôi. Trở lại nó có hai dạng. Một dạng đó là bị trở lại, và một dạng là tự nguyện trở lại. Chứ nếu mà mình nói mình chỉ có hiểu một nghĩa là trở lại không đó, thì mình mới thắc mắc tại sao Đức Phật cũng là một vị chứng quả A-la-hán, là quả vị độc, coi như là toàn giác rồi, mà Ngài vẫn còn trở lại cõi ta bà này. Nhưng mà Ngài trở lại làm cái gì? Thành ra hiểu cái nghĩa trở lại chỉ hiểu một phần thôi. Nhưng mà nếu mà muốn nhớ thì phải nhớ trở lại nó có hai cái nghĩa. Một là bị trở lại. Bị trở lại là do luân hồi sanh tử, do nghiệp chướng đa mang nó lôi kéo ta trở lại. Tức là chúng ta bị trở lại. Còn mà được trở lại hay là tự nguyện trở lại đó, là chúng ta do cái gì? Do cái nguyện lực của chúng ta. Nguyện lực của chúng ta trở lại cõi đời này. Chứ nếu mà nói mà thành La Hán rồi mà không còn trở lại nữa đó, thì nếu vậy thì tôi không tu đâu. Và cũng không có gì nào muốn tu nữa. Tu cuối cùng rồi đi luôn. Rồi bỏ chúng sanh nó đau khổ, nó nằm nó lăn lóc ở dưới này rồi làm sao? Thì cái tâm từ và cái hạnh nguyện của một người tu ở chỗ nào? Cho nên cái ý nghĩa trở lại, ý nghĩa bất sanh đó, có nghĩa là không còn trở lại cái trạng thái luân hồi sanh tử, không còn bị luân hồi sanh tử nó lôi kéo. Chứ không phải là không trở lại có nghĩa là mất luôn. Tại vì nếu mà không trở lại, nếu mà nói bất sanh có nghĩa là không trở lại đó, mà mất luôn, thì đồng nghĩa với cái mà ngoại đạo trước thời kỳ Đức Phật ra đời đó, họ vẫn còn có cái ý quan niệm đó là gì? Là chấp đoạn. Chấp đoạn có nghĩa là sao? Có nghĩa là một cái học thuyết của người Ấn Độ đó, một trong 62 thuyết, 62 tôn giáo mà nổi bật của thời kỳ Đức Phật, trước Đức Phật ra đời đó, là có một cái học thuyết gọi là chấp đoạn. Chấp đoạn có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái thân này và cuộc đời này sau khi mất là nó mất luôn, nó hết luôn. Thành ra là chăm thủ. Cũng giống như bây giờ, nói theo kiểu bây giờ là sao, là sắp tận thế rồi. Tận thế có nghĩa là tiêu tán đường rồi. Tiêu hết rồi. Thành ra là đời tận thế, sao không lo cướp giật. Lo chụp, lo giật. Mấy người kia người ta cái thằng mà ăn cướp nó cũng có thơ, nó cũng làm thơ vậy, chứ đâu phải chỉ có người tu mới biết làm thơ. Thấy không? Ăn cướp nó nói vậy đó. Nó nói đời tận thế sao không lo cướp giật, tu hành chi cho cực tấm thân. Nó thấy nó vô chùa, nó tính thỉnh cái thùng phước xương, phải không, mà nó thấy ông thầy gõ mỏ lóc cốc là nó tự nhiên nó cũng xuất khẩu thành thơ. Nó tặng lại ông thầy hai câu thơ vậy, cái nó rinh cái thùng phước xương đi luôn. Đó thì cái đó gọi là gì? Là chấp thoảng. Nó là chết là hết, là không còn nữa, và không có ai có thể là kiểm soát mình. Không có nghiệp, không có phước, không có tội, không gì hết. Cứ sống rất là thoải mái, mình thích cái gì mình làm cái đấy. Giống như có một số người vậy đó, nói thôi tu chỉ cho cực, sống tự nhiên đi. Tự nhiên là gì? Tự nhiên có nghĩa là mình thích cái gì mình làm cái đấy, gọi là tự nhiên. Nói vậy thì tiền của người ta mình thích rồi làm sao? Nói thì mình cũng lấy luôn. Hoặc là nhà của người ta mình thích làm sao thì mình vô đó mình ở. Ta gọi là sống tự nhiên. Thì rất là nhiều người có cái quan niệm đó. Nhiều khi người Phật tử cũng còn có cái quan niệm đó, không chỉ người đời. Đó. Người Phật tử ta cũng còn có cái quan niệm đó. Thì đừng có hiểu cái nghĩa mà gọi là bất sanh, có nghĩa là không trở lại là đi luôn. Mà trong Đạo Phật đó, cái khác của Đạo Phật là gì? Là Đức Phật nói là ngoài cái kiếp sống tạm bợ này, sau cái kiếp sống tạm bợ này, ta còn một cái kiếp sống kế tiếp ở một cái dạng khác. Một con người này, thấy không? Rồi sanh ra, rồi lớn lên, rồi già, rồi chết. Rồi nếu mà không tu, hoặc là tu mà nó chưa có chín mùi, tu nhưng mà tu lu sa bu, thì nó sẽ trở lại nữa. Ta tu mà gọi là tu tà tà hay là tu lu sa bu á, là nó sẽ trở lại cái kiếp này nữa. Thì trở lại là bị trở lại, thì ở một cái dạng khác. Có nhiều khi trở lại trở không phải là thành, gọi là thích thiền hữu, đâu có thành thích thiền hữu nữa. Lúc đó là tới, thí dụ như tới ngày đó, tháng đó là một cái con người đó chấm dứt rồi đó. Trở lại lúc đó không có thành thích thiền hữu nữa, mà thành cái con chó bạc rê, thí dụ của cái nhà của bà Phật tử nào đó sao. À, rồi nó có một cái tên khác, có cái tên gì đó, chó đặt tên gì hả Kiki hay là Nana hay là gì đó. Tôi mới coi cái phim Chuyện Tiếu, cái ông trưởng giả đó, mà ông nuôi chó thì kiểu như mà làm sang, dẫn chó đi chơi đồ này nọ, mà chó tốt thì thể hiện là mình là cái người mà thương chó, thương vật, thương đồ này nọ, có lòng từ. Thành ra đi đâu cũng dẫn con chó, mà thương con chó gì lắm. thì cũng cái kiểu như mà nói theo bây giờ gọi là theo thời đó, theo phong trào, thì ai mà được nuôi những cái con chó mà mắc tiền thì tự nhiên đánh giá người đó là cái người giàu sang phú quý, hoặc là cái người đó là cái người có cái lòng từ nhiều hơn người khác, ví dụ vậy. Thành thử mấy ông nhà giàu, mấy ông mới là hè với nhau, mấy ông làm giàu cho cái đám mà nó bán chó. Rồi bên cạnh đó đó thì mới nảy ra một cái chuyện gọi là nếu mà mình nuôi chó mà mình dẫn chó đi thì cũng kỳ, thành ra phải nuôi cái một người ở để nó chăm sóc cho con chó. Cái này là phim đàng hoàng nha. Thì nuôi người ở, thì có cái ông này, ông đại khái nói và nói ông trưởng giả đi, thì ông nuôi, ông mới nuôi cái thằng ở mà ông hơi keo kiệt, thì ông mới đặt con chó này là con chó mới đầu thì nó cũng bình thường thôi, về thì ông muốn chứng tỏ ông là cái người giàu có hơn những cái ông trưởng giả khác ở những cái xóm khác, cho nên ông mới tìm hỏi người này người nọ coi đặt con chó gì, tên gì cho nó nghe nó ấn tượng, nó đẹp mà nó hay nữa. Thì cuối cùng đặt con chó tên chó gì Lina hay là gì đó không biết, hay Lily gì đó, đại khái. Thì chó đẹp thì phải mua dầu thơm đồ sức cho nó nữa, rồi sắm quần sắm áo tốt cho nó. Trong khi đó đó, ổng thì xài coi như là phung phí, đầu tư tiền vô nuôi cho con chó, rồi tăng cái phần ăn cho con chó nữa. Thay vì hồi con chó mà mới mua về, mới mua cho tháng chỉ có 100 đồng thôi, nhưng mà thời gian sau cái tháng được 300 đồng. Đó, vậy đó, là nó tăng phần ăn. Đại khái là cũng thể hiện là tao thương mày lắm đó, đó thì mới tăng phần ăn lên. Thì thằng nhỏ, thằng nuôi chó này nó tức, nó nói trong khi đó lương nó thì không được tăng lên, mà con chó thì được là tăng cái phần ăn, thì nó mới ganh tị với con chó. Thằng này nhỏ mà nó mới có 7-8 tuổi nhưng mà nó thông minh lắm. Thì ảnh mới, bữa đó ảnh mới bực, có nhiều khi ông chủ ông cũng không trả tiền nhỏ nữa, rồi ảnh bực. Thì bữa đó đó ảnh mới hỏi rồi nó con chó với ảnh sao. Thì ổng nói thì đại khái là mày là mày khác, còn con chó thì phải hay hơn mày, thí dụ như vậy. Giống như cũng như là người phải hơn những cái đứa con nít. Thì ảnh mới tức, ảnh bữa đó ảnh mới quyết định ảnh nấu một nồi, cũng dọn đồ ăn cho con chó ăn. Rồi xong rồi cái bữa đó trưa, cái ảnh dọn mâm, ảnh nấu sẵn mâm cơm sẵn. Rồi tới trưa hai ông cháu nói chuyện rồi nọ, tới trưa thì ảnh mới mời ông trưởng giả này xuống ăn cơm. Thì mời ăn cơm thì ảnh nói thôi ảnh xin đi, cũng như là đi về quê thăm cha mẹ đó. Thì trước khi ăn thì ảnh ông trưởng giả mới hỏi rồi con chó bữa nay mày cho nó ăn gì. Nó dạ thưa ông, tại vì ông nói con chó đó là nó bằng giống như người ta, cũng giống mà người ta, ông cũng là người ta, cho nên bữa nay là để cho con chó nó cao quý đó, thì con dọn mâm cơm sẵn luôn cho ông với con Lily nó ăn chung luôn. đại khái là cái kiểu như vậy đó. Thì nhiều khi á mình không có mình dụng tu đó thì mình cũng trả lại, nhưng mà trả lại là thành người khác, không phải thành cái con người này nữa, mà nhiều khi thành những cái loài ở trong kinh điển gọi là mang lông đổi sừng, thì cũng bị cái đó gọi là bị trả lại. Còn các vị la hán đó là các ngài gọi là bất sanh, các ngài sẽ trả lại, nhưng mà các ngài phát nguyện trả lại, chứ không phải nói là các ngài bất sanh có nghĩa là các ngài đi luôn, là không sanh là trong cái cõi này nữa, mà các ngài có thể sanh trong cái cõi này, nhưng mà với một cái hình thức khác, giống cũng như là 18 vị La Hán ở trong sự tích như vậy, là dưới một cái hình thức khác. Ngày thường thì có những cái công việc thì các ngài mỗi người mỗi tự giải quyết công việc của mình, nhưng mà có những cái công việc nó mang tính cách tập thể, nó mang tính cách là đại chúng, thì các ngài cũng ngồi lại với nhau, như cái trường hợp ở bên Trung Quốc mà quý vị sẽ có dịp đọc ở trong cái tiểu sử, là các ngài tụ họp lại thành coi như là giả dạng thành 18 người ăn mày, 18 người ăn mày, mà để mà đi vô một cái chùa, mà cái chùa đó lúc đó là nổi tiếng đó, chùa gọi là chùa Long Tuyền, đại khái là một cái chùa rất là nổi tiếng. Vì sao? Vì cái chùa đó có một cái giếng nước, một cái giếng nước đó rất là linh thiêng. Từ ngày cái giếng nước đó linh thiêng thì bắt đầu là bổn đạo Phật tử đồ này nọ tới rất là đông đảo. Và do chính vì tới rất là đông đảo cho nên cái chùa ở trên núi từ từ đó là được tiền bạc cất giàu có lên. Và người nào cũng muốn vô chùa đó tu với muốn làm đệ tử chùa đó. Đó. Thì khoảng chừng 5-10 năm như vậy, chùa sung túc lên đến nỗi mà ông vua, ông bệnh, mà ông không cần phải xuống chùa để mà ông uống nước, mà ông nhờ ông quan xin chỉ có một chai nước thôi, đem về cho ông uống mà ông hết bệnh, rồi ông lại cúng chùa thêm nữa, thành ra cái chùa đó trở thành một cái chùa của hoàng gia vậy đó. Nhưng mà có một cái là chùa cũng hay là vì mới ban đầu thì rất là ít, cho nên là quý thầy ở trong chùa đó đó thì lo tu nhiều, lo tụng kinh niệm Phật nhiều. Nhưng mà khi quần chúng Phật tử mà đi đến đông rồi đó thì là ai cũng sợ, trong chùa sợ mất Phật tử, rồi sợ là không biết rồi người ta có tới hay không, thành ra mới bắt đầu mới chia ban chia bệ ra nhiều. Rồi khi mà chia ban chia bệ cũng phục vụ, nhưng mà với cái tâm phục vụ là muốn sao, muốn lợi lạc, muốn sao, muốn giữ Phật tử ha, nấu cho nó ăn, nhưng mà cái dụng ý khác, cái dụng ý là nấu cho nó ăn để nó lại đây để nó bỏ vô thùng phước xương. Nấu cho nó ăn để nó lại đây để mà nó giúp công việc chùa chiền, thí dụ vậy. Thì cái đó ở ngoài gọi là một cái hình thức rất là tốt, nhưng mà bên trong ẩn chứa những cái tâm niệm xấu xa. Đó là ngoài đời dùng cái từ gọi là rất là hạ đẳng. Thì không phải là người đời không, mà ngay cả ở trong chùa, mà tôi nói cái chùa Long Tuyền này nghe, chứ tôi không có nói chùa nào đâu, tôi đang nói lịch sử. Thì bắt đầu mấy ông thầy ở trong này mới chia nhau, mới chia ban chia bệ. Rồi có người thì cái ban nấu nướng, có người thì ban cắt cỏ, có người thì ban dọn dẹp, làm cho cái chùa càng ngày càng đẹp lên. Thì càng ngày càng đẹp lên, mà nước ở dưới giếng thì vẫn linh, cho nên là càng ngày người ta Phật tử tứ phương, nước ngoài cũng có tới nữa, tới rất là đông. Thì lúc này sao? Thì lúc này phải là lên một cái gọi là thời giờ sinh hoạt của chùa. Đại khái mình nói giống như giờ là mày giờ mở cửa, giờ đóng cửa đi. Cho nó dễ hiểu. Thì sáng á, mới ban đầu là từ 4 giờ, mà bá tánh thập phương một ngày như vậy đó, trong lịch sử nói một ngày như vậy là khoảng chừng 20 vạn người đi đến. Mà 20 vạn người mà vô một cái chánh điện hoặc là vô một cái chỗ nó nhỏ hẹp vậy thì sao? Thì đâu có đủ, thành ra phải viết thông báo nói xây chánh điện. Bắt đầu Phật tử rồi vua chúa đồ ủng hộ xây chánh điện lên. Rồi mà xây cái chánh điện mới ban đầu dự định là cái số lượng như vậy, nhưng mà cũng không đủ, thành ra xây thêm cái nhà khác nữa, hết Đông Lan rồi tới Tây Lan rồi tới đủ thứ hết, thành ra là nguyên một cái đồi, một cái núi là chùa và cơ sở của chùa không, thì mới đủ cái sức chứa. Thành ra là từ sáng 4 giờ cho đến 12 giờ trưa, 12 giờ khuya luôn đó, là người ta đi tấp nập như vậy. Thì chùa đang sung túc như vậy, thì một cái mùa đó cũng một mùa lạnh này, lạnh lạnh cũng cả vậy nè, nhưng mà nó bên Trung Quốc thì nó lạnh hơn nữa, có tuyết, tuyết rơi. Thì khoảng chừng 12 giờ đêm, 12 giờ khuya thì chùa sắp sửa đóng cửa để nghỉ ngơi, để mà coi như là sáng 4 giờ thức dậy là bắt đầu người ta đi vô để mà người ta thỉnh nước về uống. Thì sao mà thấy ở ngoài trời có 18 cái ông ăn mày, áo quần lem luốc, mặc đồ một dánh, mà trong khi đó ngoài trời á thì tuyết phủ. Thì đi vô chùa để mà xin ngủ lại một đêm. Thì ở trong chùa mấy ông thầy thấy sao mà mấy ông ăn mày tới mà nửa đêm, mà đang mình chuẩn bị mình đi ngủ, một ngày mình chỉ ngủ có 1-2 tiếng à, mà rồi bây giờ là mấy 18 cái ông ăn mày này tới đây nữa, rồi làm sao mà mình ngủ. Thành ra cuối cùng thấy cái bộ dáng mấy ông ăn mày lại vô chùa làm bẩn, dơ bẩn cái chùa của mình. Mà cái chùa tự nhiên hồi đời này, mười mấy năm nay là vua chúa quan những người giàu có tới không à, tự nhiên bây giờ mà nếu mà mình để cho 18 ông ăn mày này mà mấy ổng mà ở lại cái chùa mình, không chừng là chùa bị mang tiếng. Cho nên quyết định là đuổi 18 ông ăn mày này đi. Thì mấy ông ăn mày này, ăn mày có nghĩa là ăn xin đó nha, ăn xin, mấy ông ăn xin. 18 ông này năn nỉ khóc lóc ỉ ôi dữ lắm, nhưng mà trong chùa quyết định không cho. Thì trong lúc mà quyết định mà năn nỉ xin xỏ vậy đó, thì tuyết nó càng lạnh dữ nữa. Thì ông nào cũng co ro cúng rúm hết trời. Thì cuối cùng 18 ông mày này nói thôi bây giờ không cho ở lại đó, thì thôi cho con, cho tụi con có gì cho tụi con ăn đỡ, cho nguyên cả ngày hôm nay tụi con cũng không xin được của ai hết trơn á. Thành ra còn đói bụng lắm, thôi cho đỡ ăn lót dạ rồi tụi con đi. Thì mấy ông thầy ở dưới nhà bếp á, người ta gọi là cái ban cây soạn á, cũng không cho luôn. Nói trời ơi, người ta làm mệt từ sáng tới giờ, bây giờ người ta sắp sửa đi ngủ, rồi bây giờ mà còn lo nấu nướng cho mấy người này nữa. Mà trong khi đó nội ơi, son chảo đã rửa cất rồi, thí dụ vậy. Cái này tôi nói thêm. Thì không được, cuối cùng không cho mấy ông ăn luôn. Đó, quyết định không nấu, không cho ăn, không gì hết, đuổi đi. Thì 18 vị này mới lủi thủi mới khóc mà đi. Thì khi mà đi ra khỏi cổng chùa đó, để mà khóa cái cổng chùa lại đó, thì nghe ở trên hư không đó có cái tiếng nói hai câu thơ là đại khái là cái chùa này đó sau này chỉ còn có một ông hòa thượng ở thôi, và cái chùa sẽ tiêu điều, đại khái nói vậy. Thì ở trong chùa nghe nói mấy thằng quỷ mất dịch không cho nó ăn rồi nó chửi, nó còn nói xấu nữa, làm gì chùa này mà chùa đang sung túc đây nè, Phật tử chủ nhật đi cả đống người đây nè, ha, làm gì có chuyện đó, nói chuyện tầm bậy không. Nhưng mà tới chừng sáng lại ra thì thấy ở trên cái góc chùa, ở trên những cái cột chùa đó, chỗ nào cũng có khắc, cũng có cái chữ đó hết, cũng có hai cái câu đó chân là chùa dơ giấy, đại khái là vậy. Rồi chỉ sau này chỉ còn có một vị thầy thôi, một ông thầy già ở thôi. Thì ông hòa thượng ông nghe nói vậy mà bắt đầu sáng lại là trở lại sinh hoạt bình thường, mà người ta mà thập phương bá tánh người ta vô, người ta nhìn thấy hai cái câu này, nhiều khi người ta thối tâm bồ đề nữa, thành ra quyết định phải lao, phải chùi. Nhưng mà càng lao càng chùi á, thì hai cái câu này nó không mất mà nó cứ hiện ra rõ thêm. Cuối cùng hòa thượng ông kêu bây giờ chặt bỏ luôn, xây những cái cột mới, Thì bỏ cắt những cái cột cũ, những cái cây cột nào mà nó có dính hai câu thơ đó đó, thì bỏ thế những cái cũ cái mới vô. Nhưng mà lạ lùng cái là hãy mà chặt bỏ thế những cái mới thì cái mới nó cũng hiện lên như vậy. Và từ đó bắt đầu là ai cũng thấy được hai cái câu đó mà thiệt. Từ từ thì chùa bắt đầu vắng đi. Và cái giếng nước đó, hồi đó nó linh bao nhiêu đó thì bây giờ nó độc bao nhiêu, nó trở thành cái giếng nước độc. Hãy người ta bệnh mới vừa bệnh cảm không chưa có khỏe thôi mà uống vô cái là chết luôn. Thành ra từ đó nó đồn ra là uống nước của cái chùa đó là chết, mà thiệt có chết thiệt. Đó là cứ có những người bệnh ví dụ như ghẻ đó ha, sơ sơ thôi, mới bị mũi cắn sơ sơ mấy hộp thôi à, đem về uống cái tự nhiên thành bị cùi luôn. Người ta nghe người ta sợ. Rồi từ đó từ từ là chùa không có người đi. Và ông vua ông mới bực mình, ông mới đại khái là không có ủng hộ nữa. Thì không có Phật tử không ủng hộ, không có ai ủng hộ thì sao? Từ từ là trong chùa đó mấy ông thầy cũng kiếm chùa khác tu, chứ tu ngu gì đi vô chùa này. Vô chùa này mà tu mà không có cơm ăn, không có áo mặc, mà không có Phật tử nữa, thành ra thôi đi kiếm chùa khác. Thì từ cuối cùng lại là thực sự là giống như cái câu đó, là chùa chỉ còn một cái vị hòa thượng thôi. Thì đồng thời ở trên cái núi đó đó, thì bên kia cũng như bên đây núi, bên kia núi vậy đó, thì cũng có một cái chùa. Mà cái chùa này rất là nghèo. Trong lúc mà chùa kia, chùa bên đây giàu, bên sung túc, thì chùa bên kia vẫn nghèo, vẫn khổ. Thì 18 cái ông này mới bị đuổi ở đây rồi, thành ra mới đi chui qua, đi tìm qua cái chùa kia. Đi qua chùa kia. Thì mấy vị, coi như mấy thầy trò, có 5-6 thầy trò thôi, đang ngồi thiền nửa đêm. Mà cái chùa nó nghèo đến nỗi đó, cái chùa này nó nghèo đến nỗi mà không có Phật tử tới cúng, thành ra mấy hòa thượng, mấy thầy trò phải tự mà trồng trọt để mà sống. Nhưng có một điều á, là có bao nhiêu tiền ở trong chùa trồng trọt, hay là có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu lương thực đó, là mấy thầy, mấy hòa thượng là cứ đem cho người dân giàu, người dân nghèo ở xung quanh bố thí và tu, tối ngày cứ tu tập thôi. 6 ông thầy, thầy trò có 6 người, nhưng mà chỉ có một cái giường thôi, còn nhiều ngủ dưới đất. 6 người, nhưng mà mùa đông đó thì chỉ có 2 cái áo thôi, 2 cái áo mặc người ta gọi là áo ấm để mà mặc mùa đông thôi. Nhưng mà thầy trò nó thương với nhau đến nỗi mà cứ nhường qua nhường lại. Thì 18 cái ông ăn mày này đó mới đi vô chùa này. Thì đang ngồi thiền thì nửa đêm nửa hôm thấy 18 người ăn mày lam lũ khổ sở vậy vô. Thì chùa mới chấp nhận cho 18 vị này ở. Hòa thượng kêu bây giờ dọn dẹp. Nhưng mà bây giờ dọn dẹp dọn chỗ nào? Chỉ có một cái phòng đủ ấm thôi. Thành ra thầy trò mới quyết định là thầy trò đi ra ngoài ngủ, nhường cái phòng đó lại cho 18 cái ông ăn mày này ngủ trong cái phòng đó. Thấy người ta tội quá, người ta ở ngoài sương ngoài gió người ta vô. Rồi bây giờ thấy sao ông nào nấy mặc đồ móng dánh mà lạnh lẽo. Thì mấy thầy trò mới ngồi lại mới nói thôi bây giờ nhường 2 cái áo lạnh đó cho 18 ông này luôn. Tức là tất cả những cái gì đồ lạnh đều nhường lại cho 18 cái vị ăn mày này. Rồi bây giờ đang ổn định xong xuôi rồi, mấy ổng ở trong phòng ấm xong rồi, mấy ổng tự nhiên cái tới 3-4 giờ sáng mấy ổng nó đòi ăn nữa chứ. Hôm nay đói quá rồi, tính để tới sáng sớm mai là đi, nhưng mà đói quá rồi, đi qua bên chùa kia bị chùa kia xua đuổi cho tới bây giờ chịu hết nổi à. Thành ra quý thầy có cái gì cho tụi con ăn. thầy dòm lại, coi lại trong cái kho nhà bếp chỉ còn lại gạo á, cho 6 thầy trò đó đủ ăn trong vòng 2 ngày tới thôi. Mà nếu mà đem hết cái số gạo này nấu cho 18 cái ông này ăn cũng không đủ nữa. Ngồi mới suy nghĩ, cuối cùng là ông hòa thượng 60 mấy tuổi, ông hòa thượng già, ông nửa đêm nửa hôm vậy ông mới quyết định là ông đi xuống cái nhà của ông bá hộ, ông vua, nó coi như ông quan ở trong triều, mình tạm gọi là ông bá hộ đi, để ông xin gạo đủ để cho đãi cho 18 người này. Thì nửa đêm nửa hôm vậy ông một mình ông, mà trời ở ngoài tuyết vẫn là phủ, mưa tuyết đổ xuống nữa, ông cũng đi. Và ông đi xuống thì hơn nửa đêm rồi, thì ông bá hộ ông đang nằm một cái giấc chiêm bao, ông thấy là có 18 ông la hán ràng rực rỡ đi xuống cái làng này nè. Tới chừng mà giật mình thức dậy thì sao gặp, không gặp ông la hán nào mà gặp ông thầy chùa lại xin ăn nữa. Nhưng mà vì cái tâm từ cũng như là cái lòng mà của ông bá hộ, của cái ông bá hộ, thì ông tin tưởng, ông không nói gì hết. Thì ông nghe ông hòa thượng kể lại có 18 cái ông ăn mày, mới đầu ông cũng chưa tin là 18 ông này là 18 la hán nữa. Thì nghe nói có người khổ sở vậy thì ông sẵn sàng ông cúng dường, ông cho thì đem về lo cho 18 cái vị ăn mày này ăn. Ăn xong tới sáng 4 giờ, thì thường thường 4 giờ thì thầy trò thức dậy ngồi thiền tu tập. Thì đang ngồi thiền tu tập vậy thì thấy một cái ánh sáng, cả một ánh sáng lớn ở trong cái khu chùa của mình. Thì cuối cùng mới nhìn ra ngoài thì thấy cái hình dáng của 18 cái ông ăn mày. Thì thấy vậy thôi, cũng không có cái gì kinh động, thành ra mấy thầy trò cũng nhắm mắt lại ngồi thiền tiếp tục. Tại vì còn sớm quá, sợ là 18 vị này ngủ chưa thức, thành ra sợ đánh thức người ta, tội nghiệp người ta. Thành chính vì vậy mà ngồi thiền cho đến 5-6 giờ sáng, mấy thầy trò mới nấu nước trà đồ này nọ ha. Nấu trà mà đồ ngon đó nha, chứ không phải trà dở nha. Rồi đãi, mới vô mở cửa thỉnh 18 cái ông ăn mày này ra. Khi mà mở cửa đó thì không thấy dấu vết của 18 vị này nữa. Thì lúc đó trong chùa mới bật ngửa, và hòa thượng mới quỳ xuống hướng về cái ánh sáng mà hồi khuya mình thấy á lại. Và từ đó về sau á, bắt đầu chùa nổi tiếng, nó đồn ra. Thì bắt đầu cái chùa kia đó là xẹp xuống, thì chùa này nổi lên. Nổi lên, bắt đầu là giàu có, người ta nói chùa này linh. Thì bên kia đó, thì hồi đó là nước, giếng nước. Thì bên đây lại là sao? Là hãy mà lại đây không còn uống nước luôn, chỉ lại đốt cây nhang thôi, cầu nguyện thôi. Mà cầu nguyện 18 cái vị la hán này, 18 vị la hán này lúc mà đi rồi đó, thì cái hình ảnh nó vẫn còn lại, ghi lại ở trong cái vách chùa. Thành ra cứ lại mà lại 18 cái tượng này, chưa có đúc thành tượng, chỉ cái bóng thôi, thì là sẽ tai qua nạn khỏi, mạnh giỏi bình yên, là muốn cầu cái gì cũng được hết. Thành thử chùa bắt đầu sung túc lên. Một cái điểm nổi bật á, chùa giàu lúc đó có tiền bao nhiêu á, có. Nhưng mà tiền bao nhiêu á là đem bố thí, đem giúp người nghèo. Rồi cái đời sống của 6 thầy trò ha, vẫn y như cũ. Tức là sao? Tức là giàu cho có tiền, giàu cho ông vua ông xuống, ông ban tặng cỡ nào. Nhưng mà cái chỗ ở của 6 thầy trò này vẫn ở cái chỗ cũ. Còn ông vua ông cất phòng, ông làm đủ thứ cho hòa thượng, cho ông thầy, nhưng mà 6 thầy trò vẫn ở cái chỗ cũ và vẫn đi làm ruộng sống. chứ không phải là cái tiền người ta cúng đó rồi cái cứ ăn xài, mà vẫn đi làm ruộng giống cũng như ngày xưa. Thì do cái đức độ như vậy nó lan tỏa như vậy. Thì một ngày nọ cái ông hòa thượng ở bên cái chùa bên đây á, ông mới qua, ông mới nằm chiêm bao, ông nói ông thấy là có một cái vị Phật sống ở bên chùa bên đây. Thành ra ông qua, khi qua đó thì qua đối đáp rồi nghe lại mới bật ngửa là biết là 18 cái ông ăn mày mà mình xua đuổi, chùa mình xua đuổi đó, chính là 18 vị La Hán mà qua đây để phò trợ cho cái chùa này, để mà cái chùa này từ lúc không có cái gì hết mà bây giờ có tất cả. Nhưng mà cái điểm đặc biệt là giàu cho có gì đi nữa, nhưng mà 6 thầy trò vẫn làm ruộng, vẫn ngày ngày vẫn tu tập. Chùa mở cửa đó, ta muốn làm gì ta làm, bá tánh thập phương hay là ai muốn làm gì làm, chứ cái thời khóa tu tập của các ngài vẫn giữ nguyên. Đây là cái điểm rất là đặc biệt trong cái sự tích của 18 vị La Hán này. Thì nó liên quan và nó nói, để nói là gì? Là cái ý nghĩa bất sanh. Ý nghĩa bất sanh. Thì 18 vị La Hán này ở một cái thời điểm đó gom lại thành 18 vị để mà sao? Để mà làm cái công việc chung. Chứ không có làm công việc riêng. Thì các ngài gom lại. Còn có những lúc các ngài đi quá độ một mình các ngài, thì các ngài vẫn đi quá độ, nhưng mà cái hình thức quá độ sẽ khác, và cái cách thức quá độ cũng có thể khác. Thì đó là ý nghĩa bất sanh là vậy đó. Quý vị hiểu không? Nhớ không? Bất sanh là không phải là không trở lại ấy. Có nghĩa là một đi không trở lại. Không phải vậy. Bất sanh là coi như có thể trả lại, nhưng mà trả lại với một cái hình thức khác. Chứ đừng có nghe dùng cái chấp vô cái từ gọi là bất sanh là đi luôn. Giống cũng như mà quý vị có coi Hạng Võ gì đó, Lưu Bị, Lưu Bang, tức là Hán Sở Trinh Hùng không? Hả? Có coi lúc mà chia ra hai cánh quân. Một là Lưu Bang đi, dẫn đi. Một là Hạng Võ đi. Thì Hạng Võ thực sự rất là hay, cũng là không phải là người dở đâu. Nhưng mà để nói cái chuyện mà coi như là có một cái tích, một cái sự kiện gọi là một đi không trở lại. Tức là lúc đó đó thì hướng về Hàm Dương, hễ mà ai vô Hàm Dương đầu tiên mà giết được Vua Tần đó, thì Vua Tần lúc đó không phải là Tần Thủy Hoàng nữa, mà là con thứ ba của Tần Thủy Hoàng. Thì ai vô trước thì người đó được phong vương theo cái cũng như là cái hợp đồng vậy đó. Thì anh nào cũng muốn, cái anh Hạng Võ thì anh muốn là coi như là danh lợi mà anh muốn đi vô trước. Còn cái anh Lưu Bang thì anh sống tình nghĩa, mà coi như là lúc đó cái gọi là cái vương tướng của ảnh chưa có thể hiện rõ, cho nên mỗi đêm Phạm Tăng với bên đây có Phạm Tăng, bên kia có Trương Tử Phòng, tức là Trương Lương á, hoặc là một số người nữa nhìn lên trời thì thấy hai ngôi sao, một ngôi sao rất là tỏa sáng và oai hùng, nhưng mà bên cạnh cái ngôi sao đó có một cái ngôi sao, ba hồi nó chớp, ba hồi nó tỏa sáng, rồi ba hồi nó lặn đi. Nhưng mà lúc nào cũng vậy, nhìn lên tối khoảng chừng 12 giờ, sau 12 giờ nhìn lên là thấy như vậy. Thì mấy ông này biết được là cái ngôi sao mà rực rỡ đó là ngôi sao Hạng Võ. Nhưng mà cái ngôi sao cà chớp này không biết của thằng nào. Mà sao kỳ vậy? Nhưng mà sau này mới biết được, người ta mới sau những cái chiến công hiển hách, ví dụ như mà chém Mãng Xà rồi những cái mà thể hiện cái đức nhân từ, hay là cứ mà đi 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 tới đâu mà thấy người ta, thấy người ta mà hai bên đánh nhau là ổng sợ. Và ổng có cái tình thương, ổng thấy chiến tranh rồi nè, ổng sợ lắm. Ổng khuyên đại khái là cái lòng nhân từ rất là tốt, cho nên lúc đó cái sao nó chưa tỏ mà nó có chớp chớp chớp, nhưng mà người ta biết được là hạng bái đó, tức là ta biết được là bái vương đó, tức là Lưu Bang đó. Thì bên cái cánh quân của Hạng Võ đi á, đến một cái lúc mà đánh với Chương Hàm, và lính của Tần tới là 60.000 lính lận, trong khi đó lính quân của Hạng Võ chỉ có 30.000 thôi, tức là hơn thua phân nửa, thành ra còn lưỡng lự không dám quyết chiến. Cuối cùng á, thì Phạm Tăng mới đưa ra một cái kế sách là đi qua cái sông, đưa tất cả 30.000 quân qua sông. Khi qua sông đó, lên bờ rồi là đập xuồng bể, giống như quý vị vượt biên này đó, vượt biên lên rồi là đập nát xuồng bể để cho Liên Hợp Quốc người ta thấy thương, người ta cứu. Đó, giống như người vượt biên vậy đó. Thì ngày xưa đó là đã có cái trí của cái người xưa vậy rồi. Qua xong tất cả thuyền bè đập hết rồi, đập thuyền xong rồi dựng trại một đêm, qua đêm thứ hai biết làm gì nữa không? Nồi ơ son chảo đập hết. Đập thuyền đã đành rồi, rồi bây giờ đập luôn nồi, thành ra đâu có nấu cơm nấu nước gì. Thì trong đó mấy chục ngàn người, chỉ có một mình Hàn Tín lúc đó là quả đầu quân mới biết, thì không đâu có ai dám cãi về với cái quay phong của Hạng Võ, thành ra phải làm theo quân lệnh mà. Thì Hàn Tín mới ngồi cười nói đây là một cái kế rất là hay của tướng sói, tức là như vậy thì chắc chắn trong vòng 3 ngày sẽ đánh thắng. Thì quả thật trong vòng 3 ngày 30.000 quân của Hạng Võ đánh tiêu diệt hết quân 60.000 quân của Tần. Thì cái sự tích đó để nói là gì? Là một đi không trở lại đó. Là La Hán. tức là đi rồi là đập xuồng đập bè ha, rồi nồi ơi son chảo gì đó đập hết, thì đưa người ta vô cái thế cùng để cho tất cả binh sĩ đều một lòng chiến đấu. Thì cái đó là cái mưu mẹo của người đời đó. Thì cái gọi là Hà La Hán đó, cái ý nghĩa thứ hai là cũng vậy, là bất sanh, không trở lại. Nhưng mà không trở lại này không có giống như cái kiểu mà của trong truyện tôi kể, mà không trở lại này có nghĩa là không bị trở lại, quý vị nhớ ha. Rồi cái ý nghĩa thứ ba của La Hán là gì? Là ứng cúng. Ứng cúng có nghĩa là gì? Có nghĩa là xứng đáng được người ta cúng dường, người khác cúng dường, hoặc là xứng đáng được, nói theo ngôn ngữ bây giờ là xứng đáng được người khác hay là gì, tặng quà, nói đại đi, khỏi có nói cúng dường. À, thì cái ý nghĩa này nè là một trong 10 cái danh hiệu mà có nhiều khi bên Nguyên Thủy người ta nói là Đức Phật là bậc A-la-hán, A-ra-han, nói theo cái tiếng Bali A-ra-han, là Đức Phật là một bậc A-la-hán xứng đáng được sự cúng dường của trời và người. Đó. Thì cái nghĩa thứ ba là nghĩa ứng cúng. Bây giờ quý vị thấy quý vị có ứng cúng chưa? Thành ra với cái ý nghĩa này, tôi nhìn tất cả với mấy chục người với đều là A-la-hán đó. Quý vị là A-la-hán đó. Thành ra có nhiều khi tôi nói là quý vị là A-la-hán thiệt đó, chứ không phải chơi đâu. Bởi vì xứng đáng được cúng dường. Ít ra gì á, không cúng dường mỗi ngày, nhưng mà mỗi cái chủ nhật sau khi tụng kinh xuống dưới cũng được, tôi cúng dường. Rửa người ta cho ăn cơm thì là cúng dường chứ gì nữa. Xứng đáng. Xứng đáng là sao? Gọi là xứng đáng là bỏ công, bỏ sức, bỏ thời gian để mà lại đây, để mà mỗi ngày chủ nhật sáng để mà tụng kinh niệm Phật. Thì đương nhiên cái đó là cái gì? Cái công. Thì một lát nữa sẽ được cái quả, nó trổ liền tại chỗ, không cần phải chờ tới kiếp sau. Đó. Thì là sao? Là cúng dường, ứng cúng, tức là xứng đáng được thọ lãnh. Nói cụ thể là một cái bữa cơm trưa, cơm chay, có bữa thì cơm, có bữa thì hủ tiếu, có bữa thì mì, thí dụ vậy. Thấy không? Thì người nào được như vậy là sao? Là la hán. Chứ đâu phải là hán giống như 18 cái ông này. Thành ra trong bên trong của quý vị là có cái phẩm chất la hán rồi. Được trời người cúng dường, trời và người. Thường thường đó là quý vị nghĩ là quý vị được trời được người cúng dường không không? Không có được trời cúng dường không? Nghĩ đến trời là phải là cái ông nào đó ở trên đầu mình gọi là trời, mà ở dưới chân mình gọi là đất. Cái kiểu mình hiểu là vậy. Ở trên đây đi lên thì gọi là trời, mà dưới chân đi xuống gọi là đất. Nhưng mà thật sự đó, tôi thấy đó, tất cả mọi người ở đây đều được cái sự cúng dường của trời và người hết. Cho nên chúng ta, quý vị xứng đáng là A-la-hán. Ví dụ như giờ ở trong này chỉ có 18 vậy thôi. A-la-hán khánh hỷ, A-la-hán khai tâm gì đó ha. Thì bây giờ mình cũng có thể mình nói A-la-hán diệu gì đó, A-la-hán gì đó. Tên ai đó là la-hán đó. Và ít nhất là sau này quý vị chết cũng có người thờ. Thì giống cũng như là mấy vị này nè, chết cũng có người làm tượng thờ tới bây giờ đó. Thì không là hán chứ là gì? Và được trời người cúng dường. Bây giờ nói là người cúng dường thì dễ thấy rồi, phải không? Đúng không? Tức là một lát mình xuống dưới mình ăn là người ta cúng dường cho mình, cái đó là trời, là người cúng dường đó. Hoặc là thí dụ như bây giờ nói tu trong chùa thì quý Phật tử lại cúng dường, thì mình cứ nghĩ là những người đó là gì? Là người cúng dường, là Phật tử. Nhìn cái đó là chỉ nhìn một mặt thôi. Thực sự ở cái cõi này, chư thiên á, thường tới lui cõi này dữ lắm á, đông lắm á. Xung quanh ta đó là chư thiên, tức là trời đó, rất là đông, rất là đông. Và nhất là những cái cảnh chùa hoặc là những cái nơi mà thiêng liêng á, là chư thiên các ngài đến, các ngài ngự ở đó rất là đông. Các ngài ngự không phải là với một cái hình thức giống như mà trong phim Tàu mà chúng ta thấy mà bay lên bay xuống rồi sạc hào quang rồi cho mình cái gì đó, không phải. Chư thiên đó là chư thiên kiểu xưa. Chư thiên kiểu đời nay là không có kiểu đó, mà chư thiên đời nay có nhiều khi đi bộ, có nhiều khi đi xe hơi, có nhiều khi đi xe Honda nữa. Thì cái dạng đó cũng là dạng thị hiện thần thông đó. Thì là tại sao tôi nói đó là chư thiên? Tại vì có những việc chư thiên là gì? Chư thiên là cái cõi trời mà thích làm phước thôi. Có cái phước báo thù thắng một chút hơn con người. Tôi nói đơn giản, thí dụ như bây giờ có những cái chuyện này, tôi nói cụ thể nhưng mà tôi không nói ai nha, mà không có cái ý gì hết. Tôi nói đây cụ thể là cái chuyện mà cúng dường 18 vị la hán này, là cho quý vị thấy là quý vị là chư thiên nè. Bây giờ nghe nói làm 18 vị la hán thì mới bắt đầu mình nghe nói mình cũng thích đó. Nhưng mà ngày mai đi ra coi lại sổ nhà băng còn có 200 bạc chẳng mà cái tượng la hán tới 700. Mà 200 này đó là để dành là mua cái gì đó cho ông xã mình ha. Rồi bây giờ sao? Nhưng mà mới đầu mình nghĩ là vậy thôi, là mình không phát tâm, không cúng thôi. Rồi qua một tuần sau, tới cái ngày mà các vị trời bỏ tiền vô trong ngân hàng cho mình, mình ra check, mình thấy được, có được 800. Tức là tiền gì đó, không biết của cõi trời nào đó, tự động tới 2 tuần bỏ vô một lần đó. À, thì bây giờ được 800. Thì lúc đó mình sao? Thay vì nếu mà tổng cộng được 800 là mình cho 200 cho ông xã thì cũng còn có 600, cũng không đủ. Nhưng mà bây giờ cái lòng phát tâm của mình nó mãnh liệt, nói không, bây giờ như vậy tổng cộng được 800 thì cúng 700 còn 100 đủ rồi. Thì quyết định cúng 700 cho một cái tường La Hán. Thì cái hành động quyết định này là hành động của cõi trời á, là quý vị trở thành chư thiên rồi. Cái tâm mà mãnh liệt để mà thích cúng dường tạo phước là cái tâm của chư thiên. Còn cái tâm bủng xỉn keo kiết gom góp là cái tâm của loài người đó. Thì cũng con người vậy, là lúc đó là quý vị trở thành chư thiên rồi, quý vị cúng. Nói vậy không có nghĩa là tôi không có kêu gọi gì hết, nhưng mà nói ví dụ để cho quý vị thấy là trong cái thế giới này, trong cõi này và ngay trong cái chùa này, chư thiên La Hán rất là nhiều. Và chính vì mình thấy là chư thiên La Hán nhiều cho nên là sao? Mình phải cúng dường cho họ. Bởi vì họ là gì? Là họ ứng cúng mà. Ứng cúng có nghĩa là gì? Có nghĩa là xứng đáng được nhận sự cúng dường của chư thiên và của loài người. Và đây là một trong 10 cái đức hiệu của Đức Phật. Như Lai ứng cúng. Thì A-la-hán là bậc ứng cúng. Thành thử bây giờ cái ý nghĩa thứ ba gọi là ứng cúng là vậy đó. Khi mà ta hiểu được ý nghĩa gọi là A-la-hán là ứng cúng, và ai là A-la-hán? Tất cả chúng ta đều là A-la-hán hết. Cái đó nó thật. Bây giờ thấy không? Quý vị thấy không? Sát tặc, quý vị có sát tặc không? Có không? Quý vị đang ngồi đây có nghĩa là quý vị đang gạn lọc những cái phiền não, những cái tật xấu, những cái tham sân si của quý vị là quý vị đang sát tặc. Bất sanh. Đó. Quý vị có nhiều người là nghĩ là sẽ không muốn trở lại đọa lại cái cõi đời này để đau khổ, nhưng mà có nhiều người cũng muốn trở lại cõi đời này để cứu giúp chúng sanh đang đau khổ. Thì cái đó gọi là bất sanh. Và cái nghĩa thứ ba gọi là ứng cúng. Thành ra người nào được ba nghĩa này thì người đó trở thành vị A-la-hán. A-la-hán là vậy. Chứ không phải A-la-hán là 18 cái ông này không. Không phải là A-la-hán là 500 vị A-la-hán. Hoặc là A-la-hán không phải là những người ngồi trên bàn thờ gọi là A-la-hán. Mà A-la-hán phải là cái con người, những con người mà đang sống, đang tu tập. Cho nên ở trong kinh thêm một cái nữa mà quý vị nhớ, A-la-hán nó có hai loại A-la-hán. Một loại gọi là A-la-hán thượng, hoặc là nói cho đủ là A-la-hán hướng thượng. Là chúng mình á, là tất cả chúng ta, là tất cả Phật tử gọi là A-la-hán hướng thượng. Có nghĩa là gì? Trên cái con đường tu tập, trên cái con đường hướng thượng, tức là trên cái con đường đi để mà đạt đến cái quả vị A-la-hán. Nhớ không? Trong kinh nói A-la-hán nó có hai loại A-la-hán. A-la-hán một là gọi là A-la-hán thượng hay là A-la-hán hướng thượng, là chỉ cho tất cả chúng ta nè. Thành ra trong kinh điển Đức Phật nói rất là rõ ràng, người nào bớt những cái tham, những cái sân, những cái si, người nào không còn những ưu bi khổ não, người nào không còn những cái thói hư tật xấu thì người đó là người A-la-hán, là đã đạt cái quả vị A-la-hán. Cho nên quý vị thấy là các đệ đại đệ tử của Đức Phật đó là chứng quả A-la-hán. Các ngài chứng quả A-la-hán nhưng các ngài vẫn còn sống, vẫn còn sinh hoạt, vẫn còn tu tập. Ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, ngài Ca Chiên Viên đều là những vị chứng quả A-la-hán, nhưng mà các ngài vẫn còn, vẫn còn sống, tiếp tục sống. Chứ không phải nói mà chứng rồi cái là như nói đắc quả cái là mất, không phải vậy. Thì cái đó cái ý nghĩa thứ nhất, cái loại A-la-hán thứ nhất gọi là A-la-hán hướng thượng. Một cái loại thứ hai, nói ra là quý vị đừng cười, hồi này Phật nói chứ không phải tôi nói, là A-la-hán quả. Chứ không phải A-la-hán quả mà quý vị uống để mà cho nó mát nè. A-la-hán quả là thiệt. Thì những vị này là những vị A-la-hán quả nè. Cho nên có một thời gian ở trong chùa Phật Đà cũng có nhiều vị A-la-hán quả. Cái này là mấy vị Bồ Tát quý vị nói với nhau, là có những vị A-la-hán quả. Nhưng mà trong kinh Đức Phật dạy A-la-hán quả là A-la-hán sao? A-la-hán quả là những vị đã đắc quả A-la-hán, đắc một cách hoàn toàn thì gọi là A-la-hán quả. Chứ không phải A-la-hán quả là cái cục vuông vuông vậy để bỏ vô nước, không phải vậy. Thì hai loại A-la-hán, bây giờ quý vị nghĩ là quý vị được cái loại nào? A-la-hán quả à vậy? Hả? Có nhiều người bây giờ không có uống A-la-hán quả nữa mà uống cái hột gì giống hột é đó. Cái đó nó còn tốt hơn A-la-hán quả. Cái đó nó dạng cũng như xuyên tâm liên vậy đó. À, mà uống thì nó không có đắng, xuyên tâm liên thì nó đắng. Thành ra uống vô này nó không có xuyên, nó không có xuyên tâm liên mà nó xuyên tâm gì đó không biết. Đại khái mà của Úc. Hiện giờ quý vị biết cái loại đó không? Có ai uống cái loại đó hả? Không biết hả? Vậy có tổng công ty phát hành giới thiệu đi. Cái loại nước này rất là đặc biệt, uống á là no liền. Mà không uống á thì nó khác. Hay đó. Thành ra liên lạc với cái chị đó, chị cho uống nước xuyên tâm liên. Mà người nào mà bị xuyên bị tâm gì đó thì uống cái đó mà rẻ lắm, rẻ lắm, khỏi cả ăn cơm luôn. Uống cái nước đó không cũng được. Đi làm á, mà nhất là đi làm nặng á, uống cái nước đó cũng khỏe nữa. Uống ngày uống chừng 5-6 giác thôi là nó khỏe liền à. Nhưng mà mấy người mà bị bệnh tiểu đường hay là bị bệnh cao máu thì đừng nên uống. Uống rồi nó hết luôn, kẹt. Thì cái A-la-hán A-la-hán là như vậy. Quý vị nhớ không? Nhớ ý nghĩa A-la-hán không? Còn nếu mà cái đó là ý nghĩa A-la-hán, còn sự tích A-la-hán thì lát nữa cho người ăn cuốn. Cho người ăn cuốn. Đặc biệt là những người nào mà có hùng phước vô cái cúng tượng 18 tượng đó, để cho biết sự tích và biết cái ý nghĩa. Ở trong này thì không có nói ý nghĩa A-la-hán giống như nãy giờ mình chia sẻ. Trong này chỉ nói sự tích thôi. Tôi in ra thì có một cái vị A-la-hán phát tâm in. Một vị A-la-hán nghe nói làm 18 vị A-la-hán, thành ra phát tâm cúng dường cuốn sách A-la-hán. Thành ra bây giờ thành 19, 20 là A-la-hán chứ không phải 18 vậy nữa. Thành ra quý vị hiểu ha? Hiểu ý nghĩa A-la-hán rồi. Thì dòm lại đi là thấy ai cũng là A-la-hán hết trơn. Còn nếu mà nhìn mà không thấy nữa đó, người này nhìn mà sao nói, sao mà bà không thấy tôi là A-la-hán nè. Mà không thấy nữa thì mình tự mình A-la-hát, A-la-hét luôn, là hét lên cho người ta thấy. Ta gọi là A-la-hét. A-la-hán được thôi chứ đừng A-la-hét, mệt lắm. Giờ gì chắp tay lại để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng
đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời quý vị đứng dậy để thư giãn.